chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước được nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, đời người thật ra rất ngắn ngủi. Chúng ta đang ở độ tuổi từ 18, đôi mươi thì nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian để có thể làm được nhiều việc khác nhau, nên thường chần chừ lưỡng lự những quyết định đang ấp ủ. Và bài chia sẻ hôm nay sẽ giúp cho chúng ta nghĩ về những điều mà chúng ta không nên trì hoãn và phải thực hiện nó ngay. Đầu tiên đó chính là đừng đợi đến trước khi ra đi mới nhận ra yêu cuộc đời. Yêu cuộc đời chính là yêu bản thân mình. Một người biết trân trọng sinh mệnh của chính mình thì mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Một người nếu ngay cả chính bản thân mình cũng muốn ruồng bỏ thì hỏi người ấy có bất hạnh hay không. Đời người giống như là một con sông dài, khi thì ồn ào dậy sóng, khi thì gió yên bể lặng. Nhưng đó chính là một phần trong dòng chảy lớn, tuy sóng gió nhưng lại hòa hợp. Vì vậy, trong cuộc sống, bất cứ khi nào gặp khó khăn, trắc trở, hãy mỉm cười bước qua. Chúng ta sẽ thấy một khoảng trời rộng lớn mở ra trước mắt và sẽ cảm nhận được rõ ràng cuộc đời vẫn đẹp sao. Thứ hai, đó chính là đừng đợi đến khi bị bệnh rồi mới ý thức được sức khỏe là quan trọng. Trong cuộc sống mà chúng ta đang sống, sức khỏe là điều vô giá, dù chúng ta có nhiều tiền đến mấy cũng khó có thể mua lấy được. Thông thường khi còn trẻ, người ta lại bán thời gian và sức khỏe để lấy tiền, để rồi người ta lại đổi tiền để tìm lấy sức khỏe khi về già. Đến cuối đời, người ta thường có cả tiền bạc và thời gian nhưng không có lại sức khỏe. Thứ ba đó chính là đừng để đến khi chia xa rồi mới hối hận rằng chúng ta đã không quý trọng tình cảm. Con người ta khi sống gần cạnh nhau thường sẽ không biết quý trọng nhau, làm tổn thương nhau, khiến trong thâm tâm của mỗi người thật mệt mỏi. Chỉ đến khi chia xa, người ta mới cảm thấy nuối tiếc và giật mình rằng bấy lâu nay mình đã không biết quý trọng tình cảm này. Nhưng có thể đã quá muộn, và câu nói hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới thấy hối tiếc. Thứ tư đó chính là đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhớ đến bạn bè. Đời người chỉ cần có một người bạn tốt. Mỗi khi vấp ngã hoặc cô đơn sụp đổ, bạn bè chính là chỗ dựa tinh thần và cũng là thính giả trung thành nhất. Họ sẽ ở bên cạnh chúng ta những lúc chúng ta cần. Tình bạn vốn là thứ tình cảm rất thiêng liêng và đáng được trân trọng. Một người có thể sẽ có rất nhiều bạn, tuy nhiên một người bạn thân không phải ai cũng có. Vì vậy, hãy biết trân trọng tình bạn. Thứ năm đó chính là đừng đợi đến khi có người khen thì mới tin tưởng vào chính mình. Mỗi cá nhân đều có những sở trường và ưu điểm riêng. Nếu chúng ta không tin vào khả năng của chính mình thì chúng ta sẽ thất bại. Tự chính mình là chìa khóa của thành công. Nếu như chúng ta nghe thấy một tiếng nói từ bên trong bảo rằng chúng ta không thể làm, thì hãy cố làm bằng bất cứ giá nào và tiếng nói đó sẽ im lặng. Đừng đợi đến khi người khác ngợi khen thì chúng ta mới tin rằng bản thân mình mới thật sự làm được, vì thời gian sẽ không quay trở lại. Và cuối cùng đó chính là đừng đợi có rất nhiều rồi mới cho đi. Tặng hoa cho người, tay ta sẽ lưu lại hương thơm. Nếu chúng ta cho đi và xem việc giúp đỡ người khác là niềm vui thì đó chính là mỹ đức của đời người. Một số người cho rằng họ phải có điều kiện, có tiền bạc thì mới có thể cho đi, mới có thể giúp đỡ người khác. Nhưng thực chất, ngay cả khi chúng ta không có gì trong tay, những vật chất ấy, chúng ta vẫn có thể cho đi một cách hữu ích và ý nghĩa. Đôi khi chỉ với một hành động, hay là một lời nói động viên khích lệ, một nụ cười ấm áp, hay là cái nhìn, là chúng ta có thể chuyển từ một người buồn thành một người vui vẻ. Hay thậm chí, chỉ bằng những cử chỉ nhỏ bé ấy, chúng ta cũng có thể cảm hóa được một người ác thành một người lương thiện. Kính thưa quý vị, với những gì mà tôi vừa chia sẻ trên đây, hy vọng tất cả chúng ta sẽ nắm được những điều không được trì hoãn trong cuộc đời mình và hãy hành động đừng chần chừ về bất cứ điều gì nữa. Những điều không được trì hoãn, chúng ta cần biết để có thể tận hưởng cuộc sống hiện tại một cách hoàn hảo nhất, không để những xô bồ bon chen không đáng có ở bên ngoài làm ảnh hưởng đến chính mình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tình yêu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã bước vào một thời kỳ sau cùng của lịch sử nhân loại. Hàng ngày, hàng triệu người ở trên thế giới tự hỏi, chúng ta sẽ đi về đâu? Việc gì sẽ xảy ra ở trong tương lai? Trong nhiều năm gần đây, nhiều sự tìm tòi được dành cho những biến cố của thời kỳ cuối cùng nhiều hơn là hàng trăm năm trước. Và ở trong các tiệm sách, chúng ta thấy rằng có những nhà chiêm tinh với nhiều sách đã tiên đoán về tương lai. Có những tiên đoán trúng và có những tiên đoán của họ sai. Và nhiều tiên đoán này chỉ là phỏng đoán. Và có nhiều điều xảy đến cũng do ma quỷ hướng dẫn. Tuy nhiên, những lời tiên tri ở trong Kinh Thánh đã được chứng minh là chính xác trải qua nhiều thế kỷ. Những lời tiên tri này đã ứng nghiệm rất chính xác và được nói trước hàng ngàn năm. Thật vậy, một trong những bằng chứng rõ ràng nhất về Kinh Thánh là Kinh Thánh đã được Đức Chúa Trời soi dẫn. Kinh Thánh nói trước những biến cố sẽ xảy ra trong tương lai. Và những lời tiên tri được ứng nghiệm xác nhận rằng Kinh Thánh chính là lời của Đức Chúa Trời, là đấng tạo nên vũ trụ. Một trong những đặc tính của Đức Chúa Trời là Ngài có khả năng nói trước về tương lai. Ngài không đoán, nhưng Ngài biết một cách chính xác. Ở trong Kinh Thánh Ê-sai đoạn 46, câu 9 và câu 10 có nói rằng: Hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời và chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thở xưa những sự chưa làm nên. Tiên tri Amốt đã ghi thêm những lời diệu kỳ này trong Amốt đoạn 3 câu 7. Người viết rằng: Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kính nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Kính thưa quý vị, như vậy là các đấng tiên tri chân thật đã nói trước những điều sẽ xảy ra trong lịch sử của nhân loại. Và chúng ta biết rằng ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 1 có nói rằng: Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài. Chúng ta có thấy mối dây truyền thông của Đức Chúa Trời hay không? Đức Chúa Giêsu nhận điều này từ đâu? Ngài nhận điều này từ Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu ban điều này cho ai? Ngài ban cho thiên sứ Ngài. Thiên sứ Ngài đã tỏ điều này với ai? Và đến tỏ với dân, một môn đồ. Sứ đồ dân viết điều này trong một cuốn sách gọi là Khải Huyền. Đây là cuốn sách khải thị những điều mầu nhiệm để cho dân sự Đức Chúa Trời biết về những điều sẽ xảy ra. Và trong Khải Huyền đoạn 1 câu 3 có lời hứa chắc chắn rằng: Phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo những điều viết ra đây. Như vậy người được phước là những người đọc, những người nghe và những người giữ theo những điều đã viết ra. Trong Khải Huyền đoạn 1 câu 4, chúng ta biết Chúa là đấng hiện có, đã có và còn đến. Chúng ta đặt niềm tin vào đấng đã chiến thắng sự chết và Ngài sẽ phục lâm đem chúng ta đi với Ngài. Toàn thể các tạo vật ở trong vũ trụ đang chờ đợi sự phục lâm của vị vua trên muôn vua, đó là Đức Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà chị em, cách đây đã lâu, khi Đức Chúa Giêsu đang ngồi trên núi Ô-li-ve thì các môn đồ hỏi Ngài ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3: có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế? Xin Chúa phán cho chúng tôi biết, có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế? Chúa đã báo trước vì sự tàn phá thành Jerusalem sẽ xảy ra, và nói rõ những việc xảy ra trước ngày Chúa tái lâm. Những biến cố dẫn đến sự tàn phá thành Jerusalem sẽ xảy ra rộng lớn. Thật lạ lùng khi chúng ta so sánh lời tiên tri trong Ma-thi-ơ đoạn 24 với những lời tiên tri trong sách Khải Huyền ở Tân Ước của Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rất phù hợp với thời đại chúng ta. Cách đây trên 2000 năm, những lời tiên tri Chúa phán được ghi trong sách Ma-thi-ơ để cho chúng ta biết những biến cố sẽ xảy ra trước ngày Chúa Giê-xu phục lâm. Đức Chúa Giê-xu nói về những dấu hiệu gì? Ngài nói về dấu của thế giới trong lĩnh vực tôn giáo, trong lĩnh vực chính trị, trong lĩnh vực thiên nhiên và trong lĩnh vực xã hội. Và ngày nay những dấu này đang xảy ra từng ngày và hàng ngày được phát thanh, truyền hình ở trên các đài truyền thanh, trên các đài truyền hình, và thậm chí chúng ta có thể đọc ở trên báo chí, ở trên Internet. Chúng ta thấy những dấu hiệu về tôn giáo. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 5, Chúa phán: vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ, và sẽ dỗ dành nhiều người. Hàng ngàn người trong khi tìm kiếm mục đích sống, họ đã sai lầm khi đi theo cách tà giáo, theo những Christ giả và tiên tri giả. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24, Chúa Giê-xu đã cảnh cáo mọi người ở trên thế gian vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn, phép lạ. Sách Khải Huyền cũng xác nhận rằng chương trình của Sa-tan là lừa gạt, như trong Khải Huyền đoạn 13 câu 13 và 14, nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ. Và Sa-tan sẽ dùng sự lừa dối với cái trình độ văn minh cao để thu hút trí óc của con người. Và nhiều tôn giáo được phát triển một cách lạ thường. Những giáo chủ chiêu mộ những người đi tìm đạt. Chúng ta biết rằng những nhóm như Thiên Môn xuất bản cuốn phim Vĩnh Biệt rồi tự sát. Jim Jones của nhóm Nhân Miếu dẫn gần 1000 người đi gào cõi chết ở một khu rừng ở Guyana, và họ đã uống nước ngọt có pha thuốc độc. David Koresh dẫn những đồ đệ của mình và chịu cảnh chết cháy tại Waco, Texas, Hoa Kỳ. Những nhóm tà giáo ở Thụy Điển tự thiêu. Những nhóm tà giáo ở Nhật Bản thả hơi ngạt tấn công hành khách trên các xe điện ngầm. Và những nhóm tà giáo khác dùng kinh thánh, tà giáo UFO, tà giáo Satan, thời đại mới, phương Đông, vân vân. Kinh thánh đã dự ngôn về sự phục hưng giả trước khi Chúa tái lâm. Hiện nay có trên 2000 tờ báo xuất bản riêng tại Hoa Kỳ đều có một tử vi bói toán. Khi một người gọi số 900 thì chúng ta sẽ được nghe những nhà bói. Khi một người gọi số 900 thì nhiều người sẽ được nghe những nhà bói khoa cho biết tương lai của mình. Và nhiều quốc gia họ cũng lợi dụng các mạng điện thoại di động để đưa những cái thông tin về mục tử vi cho nhiều người. Chúng ta biết khi chúng ta mở những trang web internet, chúng ta sẽ coi được những trang đoán điềm mộng, chiêm tinh, tử vi, tướng số, và ma quỷ giăng mọi mặt trận. Đức Chúa Trời đã không ngạc nhiên về những điều này vì Ngài đã biết trước và cảnh báo chúng ta ở trong Kinh Thánh. Đó là dấu hiệu về tôn giáo. Chúng ta thêm những dấu hiệu về chính trị. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 6 và 7, Đức Chúa Giê-xu phán về các vấn đề về chính trị. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia. Thế kỷ 20 đã trải qua đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, cuộc chiến tranh ở tại Bắc và Nam Hàn, cuộc chiến tranh ở tại Đại Hàn, rồi cuộc chiến tranh ở tại Việt Nam, cuộc chiến tranh Ả Rập với Do Thái, cuộc chiến tranh tại Bosnia, Kosovo, chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh tại Nam Bắc Ái Nhĩ Lan, chiến tranh tại nhiều miền ở Phi Châu, Rwanda, Somali, Sudan, Congo. Và người ta thấy rằng có khoảng 180 triệu người đã bị chết vì chiến tranh trong thế kỷ thứ 20 đã qua. Một con số lớn lao, vượt hơn nhiều số người chết trong các thế kỷ trước. Những hiệp ước được ký kết hôm nay, ngày mai đã bị vi phạm. Sứ đồ Phao-lô đã tuyên bố trong thư 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 3, khi người ta nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Ngày hôm nay sự đe dọa của bom nguyên tử lớn hơn bao giờ hết. Mặc dầu Hoa Kỳ và Nga đã ký các hiệp ước giảm bớt các xưởng chế tạo vũ khí nguyên tử tháng 8 năm 1999, chương trình của đài CBS đã báo cáo là nước Nga vẫn tiếp tục chế tạo chất plutonium, một vật liệu chính để chế tạo bom nguyên tử. Khi các nhóm khủng bố và các chánh quyền của nhiều nước muốn mua chất plutonium để làm bom nguyên tử, thì các nhà khoa học, vì không được trả lương đầy đủ do nền kinh tế Nga xuống dốc, họ rất dễ dàng bị cám dỗ để bán các vật liệu quý giá của họ cho nhiều tổ chức. Trong Khải Huyền đoạn 11 câu 18 có nói như vậy: các dân tộc vốn giận dữ bởi cơn thạnh nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh, và quỷ phá những kẻ đã quỷ phá thế gian. Nếu nhiều cường quốc không kiểm soát được vũ khí nguyên tử thì thế giới có khả năng bị hủy diệt từng phần. Đây là một trong những dấu hiệu lớn nhất của Ngài Chúa tái lâm hầu đến, bởi vì trong lịch sử chưa bao giờ nhân loại có khả năng để tiêu diệt hành tinh như ngày hôm nay. Và ngoài ra chúng ta có tìm thấy những dấu hiệu ở trong thiên nhiên. Đức Chúa Giêsu phán trong Luca đoạn 21 câu 11, sẽ có động đất lớn, có đói kém và dịch lệ. Ngày hôm nay chúng ta thường xuyên nghe về các trận động đất. Những mái địa chấn đã ghi chép từ 12.000 tới 14.000 cơn động đất mỗi năm, và khoảng 35 cơn động đất mỗi ngày. Có những trận động đất gây nhiều thiệt hại như năm 1999 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan. Và ngày nay chúng ta còn thấy những cơn đói kém lan tràn ở nhiều nước, đặc biệt là tại châu Phi. Các chuyên viên cho biết đối với nhiều người, đói liên tục là một phần của đời sống. Mỗi ngày có khoảng 10.000 người, và mỗi năm có 3.5 triệu người chết đói mỗi năm. Ở Việt Nam chúng ta thường ít nghe về chết đói, vì chúng ta là quốc gia xuất khẩu gạo đứng thứ nhì ở trên thế giới, cho nên chúng ta không chứng kiến được những sự đói khát về lương thực như nhiều quốc gia ở trên thế giới, đặc biệt là châu Phi. Và đồng thời chúng ta còn có thấy dịch lệ xảy ra. Có những bệnh mà thuốc trụ sinh mạnh nhất cũng không có hiệu quả. Nhiều bệnh mới mà khoa học không tìm ra thuốc chữa. Chúng ta thấy bệnh S, bệnh vi khuẩn Ebola, vân vân. Và đồng thời chúng ta thấy những dấu hiệu suy đồi ở trong xã hội. Trong Ma-thơ đoạn 24 câu 37 và 38, Đức Chúa Giê-xu đã nói trước cho chúng ta biết trong đời Nô-ê thể nào, khi con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước Đức Lục, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu. Trong thời Nô-ê, người ta đã chối bỏ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và ngày nay, nền luân lý xã hội chúng ta sẽ như thế nào? Sự sống chung ngoài hôn nhân đã trở nên thông thường, và nhiều quốc gia đã công nhận cho kết hôn đồng tính, nam kết hôn với nam và nữ kết hôn với nữ. 30% trẻ em tại quốc gia tân tiến như Hoa Kỳ sinh sống ngoài dòng hôn nhân của cha mẹ. Ly dị gia tăng gấp 4 lần. Năm 1970 có 4,3 triệu người và năm 1996 đã tăng lên tới 18,3 triệu vụ ly dị. Chúng ta còn thấy những dấu hiệu về học thức. Trong Đa-ni-ên đoạn 12 câu 4 nói về thời kỳ cuối cùng, sự học thức sẽ được thêm lên. Ngày nay chúng ta thấy rằng ở các quận đều có các trường cấp 3, cấp 2 và cấp 1. So sánh với 50 năm trước, chúng ta thấy rất ít người có thể học được cấp 3 và học đại học. Sự hiểu biết ở trên các trang mạng của Internet đã khiến kiến thức loài người tăng lên một cách nhanh chóng. Nhiều trường đại học được mở ra cho nhiều người học. Sự hiểu biết về những lời tiên tri của Đa-ni-ên cũng như về mọi điều khác đã tăng lên rất nhiều. Đọc báo chí hàng ngày, chúng ta tìm hy vọng. Xem Internet hàng ngày, chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Chúng ta không tuyệt vọng. Chúng ta đọc Kinh Thánh trong lúc có sự khó khăn ở trên khắp thế giới. Chúng ta thấy niềm hy vọng và chúng ta biết rằng những lời tiên tri trong Kinh Thánh đang ứng nghiệm một cách rõ ràng. Và điều này chứng tỏ rằng Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm một cách nhanh chóng. Kính thưa quý ông bà chị em, đây là một niềm ơn phúc cho cuộc đời của chúng ta. Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Đức Chúa Trời là Đấng sẽ tạo dựng một thế giới mới. Ngài sẽ làm mới lại mọi sự trong đời chúng ta. Niềm vui mới, mục đích mới, một tâm hồn mới trong hạnh phúc vô tận. Rồi những sự lo lắng, sự đau đớn khi gặp phải trong chiến tranh và thiếu thốn, sự ly dị, bệnh tật và sự ảnh hưởng bởi những tai nạn của quả địa cầu chúng ta sẽ trôi qua. Cầu Chúa ban phước để chúng ta luôn luôn ở trong tình yêu vô đối của Chúa Giêsu đến cứu thế chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.